Đài Paris, RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh, Thanh Hà, Minh Anh, Lê Phước xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 27 tháng Giêng 2013. Nhạc sĩ Phạm Duy qua đời tại Việt Nam, thọ 92 tuổi. Một phái đoàn dân biểu Mỹ sang thăm căn cứ hải quân Đài Loan. Nhật Bản phóng vệ tinh gián điệp để đối phó với Bắc Triều Tiên. Theo báo Hồng Kông, Phó Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc bị điều tra về tội tham nhũng. Liên quân Pháp-Mali tiến nhanh về phía Bắc, Hoa Kỳ tiếp liệu trên không cho chiến đấu cơ của Pháp. Mỗi ngày một sự kiện, ông San Suu Kyi hy vọng trở thành Tổng thống Miến Điện. Kính thưa quý thính giả, nhạc sĩ Phạm Duy đã qua đời tại Việt Nam, thọ 92 tuổi. Theo tin từ nhà thơ Đỗ Trung Quân từ Sài Gòn, tác giả của Nghìn Trùng Xa Cách đã trút hơi thở cuối cùng vào chiều hôm nay, 27 tháng Giêng, vào lúc 14h45 tại Bệnh viện 115 Sài Gòn vì tuổi cao và sức khỏe yếu.
Nhạc sĩ Phạm Duy, tên thật là Phạm Duy Cần, sinh ngày 5 tháng 10 năm 1921 tại Hà Nội. Ông bắt đầu sáng tác vào năm 1942 với tác phẩm đầu tay là Cô Hái Mơ. Hai năm sau đó, ông gia nhập gánh hát Đức Huy và trong hành trình hát song ấy, Phạm Duy đã đi khắp mọi miền đất nước trước khi đi theo Việt Minh tham gia kháng chiến chống Pháp vào năm 1945. Sau đó, do không chịu được sự trói buộc với những sáng tác âm nhạc của mình, ông đã rời bỏ những người cộng sản để trở thành nghệ sĩ tự do cống hiến cho âm nhạc. Năm 1949, ông lập gia đình với ca sĩ Thái Hằng và đã có với bà 4 người con. Hai năm sau, ông đưa gia đình vào miền Nam sinh sống. Đến năm 53, nhạc sĩ Phạm Duy sang Pháp học về âm nhạc. Sau khi du học ở Pháp trở về, ông thành lập Ban Hợp Ca Thăng Long và đắm mình cho những sáng tác lãng mạn mang đậm chất Phạm Duy. Biến cố năm 1975 đã đưa nhạc sĩ Phạm Duy sang định cư tại Hoa Kỳ và đến năm 2005 ông trở lại Việt Nam cho đến ngày Nghìn Trùng Xa Cách hôm nay. Trong sự nghiệp trải dài hơn 70 năm, Phạm Duy để lại những trường ca Con Đường Cái Quan, Mẹ Việt Nam hay Bầy Chim Bỏ Xứ. Trong số những bản nhạc được coi là xuyên thời gian của Phạm Duy thì phải kể đến Bên Cầu Biên Giới, Tình Kỹ Nữ hay là những lời tự tình của ông với quê hương dân tộc như là bản Tình Ca, Tiếng Hò Miền Nam hay Qua Cầu Gió Bay. Nếu như các tác phẩm âm nhạc của Phạm Duy đau đáu một tình yêu thương quê hương đất nước con người Việt Nam, thì đó là bởi cuộc đời của người nhạc sĩ tài hoa này luôn gắn liền với những biến cố thăng trầm của đất nước.
Phải chăng Hoa Kỳ sắp tăng cường lực lượng hải quân cho Đài Loan, cung cấp cho hải đảo 8 tàu ngầm quy ước? Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Hạ viện Mỹ Edward Royce cùng với một phái đoàn dân biểu đã đến Đài Bắc vào ngày hôm qua để đi thăm căn cứ hải quân lớn nhất của Đài Loan.
Theo tin từ Trung tâm Hoa Kỳ tại Đài Loan mà thực chất là Đại sứ quán Mỹ, thì một phái đoàn dân biểu Hoa Kỳ do Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Edward Royce dẫn đầu đi thăm Đông Nam Á đã đến Đài Bắc hôm thứ Bảy vừa qua, và đến ngày hôm nay thì phái đoàn tới Tà Doanh, tức là căn cứ hải quân lớn nhất của hải đảo ở phía nam Đài Loan, viếng thăm một tàu chiến trước khi gặp thị trưởng thành phố Cao Hùng. Cũng theo nguồn tin này thì trong các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo cao cấp của Đài Loan, đôi bên đã thảo luận về quan hệ song phương, thương mại và nhiều chính sách quan trọng khác. Từ trong nguyên văn, Trung tâm Hoa Kỳ tại Đài Bắc không cho biết chi tiết, nhưng theo AFP, sự kiện phái đoàn dân biểu Mỹ đi thăm căn cứ hải quân lớn nhất của Đài Bắc làm dấy lên tin đồn Washington sẽ cung cấp cho Đài Loan 8 tàu ngầm quy ước mà người tiền nhiệm của Tổng thống Barack Obama là cựu Tổng thống George W. Bush đã chuẩn y từ năm 2001. Đài Loan cần một lực lượng tàu ngầm mới để đối phó với Hải quân Trung Quốc. Hiện nay hải đảo có tổng cộng là 4 tàu ngầm, nhưng chỉ có 2 chiếc do Đức chế tạo là có thể tham chiến. Cho đến nay, Đức và Tây Ban Nha từ chối bán tàu ngầm cho Đài Loan vì sợ Bắc Kinh bất bình. Hoa Kỳ thì từ 40 năm nay không còn đóng tàu ngầm quy ước. Theo báo chí Đài Loan trích dẫn một nguồn tin sĩ quan xin được giấu tên, thì quân đội Đài Bắc sẽ thúc giục phái đoàn dân biểu Mỹ quan tâm đến nhu cầu quân sự của hải đảo.
cũng liên quan đến tình hình Bắc Á. Theo nguồn tin của Cơ quan Nghiên cứu Không gian Nhật Bản, hôm nay Nhật Bản đã đưa vào quỹ đạo một vệ tinh dò thám mới nhằm tăng cường sự giám sát và an ninh quốc phòng trước mối đe dọa thường xuyên từ Bắc Triều Tiên.
Vào lúc 13 giờ 40 giờ địa phương, từ khu căn cứ không gian Tanegashima phía tây nam Nhật Bản, tên lửa H-2A đã rời bệ phóng mang vệ tinh thứ 22 của Nhật vào quỹ đạo. Cũng theo nguồn tin trên, ngoài công việc thu thập thông tin, vệ tinh này còn có chức năng quan sát các hậu quả của thiên tai như động đất, sóng thần trên quần đảo nhờ được trang bị một bộ phận quang học thử nghiệm mới. Theo AFP, vụ phóng tên lửa lần này đã không được Cơ quan Nghiên cứu Không gian Nhật Bản truyền trực tiếp trên truyền hình cũng như trên mạng Internet như những lần trước do liên quan đến vấn đề an ninh quốc phòng. Nhờ vào hệ thống radar vệ tinh mới, Nhật Bản đã hoàn chỉnh hệ thống đã được tính đến từ cuối những năm 1990 sau khi Bắc Triều Tiên tiến hành một loạt các vụ thử tên lửa vào năm 1998. Như vậy, so với ban đầu, dự án này đã bị chậm cả thập kỷ. Việc Tokyo đưa vào quỹ đạo vệ tinh radar diễn ra vào đúng lúc Bình Nhưỡng thông báo ý định thực hiện một vụ thử hạt nhân mới, nhưng chưa cho biết cụ thể ngày giờ. Động thái của Bắc Triều Tiên được coi như một dấu hiệu thách thức Hoa Kỳ mà Bình Nhưỡng vẫn coi là kẻ thù không đội trời chung. Đe dọa của Bình Nhưỡng được đưa ra ngay sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc quyết định mở rộng trừng phạt Bắc Triều Tiên sau khi nước này đã tiến hành vụ phóng tên lửa vào ngày 12 tháng 12 năm 2012, được Hoa Kỳ và Nhật Bản cho là vụ thử tên lửa đạn đạo trá hình. Từ độ cao hàng trăm km, vệ tinh quan sát mới của Nhật có thể định vị được dưới mặt đất những vật thể có cự ly 1 mét cả trong đêm cũng như qua mây. Nhật Bản cũng đã đưa lên quỹ đạo nhiều vệ tinh do thám được trang bị camera và các loại radar khác, nhưng hiện tại chỉ có 4 chiếc đang hoạt động.
Về phần Bình Nhưỡng, Bắc Triều Tiên đe dọa sẽ có những biện pháp đích đáng để trả đũa quốc tế nếu bị trừng phạt. Đài truyền hình nhà nước Bắc Triều Tiên vào ngày hôm nay 27 tháng Giêng cho biết, trong cuộc tiếp xúc với các lãnh đạo cao cấp đặc trách về an ninh, ông Kim Jong-un khẳng định, xin trích quyết tâm đưa ra những biện pháp quan trọng ở cấp nhà nước để đáp lại tình hình nghiêm trọng trên bán đảo Triều Tiên.
Đài truyền hình nhà nước Bắc Triều Tiên không nói rõ thêm những biện pháp quan trọng đó là gì. Tuy nhiên, theo các nhà bình luận, ông Kim Jong-un hàm ý là Bình Nhưỡng đang chuẩn bị thử nghiệm hạt nhân. Đài truyền hình Bắc Triều Tiên đã trực tiếp nhắm vào Hoa Kỳ, kẻ thù không đội trời chung của Bình Nhưỡng khi cho rằng tại Liên Hiệp Quốc, Mỹ đã không ngừng vận động để đưa ra những biện pháp chống lại Bắc Triều Tiên. Các biện pháp trừng phạt mới đây gây thêm trở ngại cho đà phát triển kinh tế của quốc gia này. Đài truyền hình Bình Nhưỡng đã kết luận là thái độ thù nghịch của Mỹ chứng tỏ Bắc Triều Tiên cần bảo vệ chủ quyền và không thể phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên cho tới khi nào mà thế giới không còn vũ khí hạt nhân. Ngày 24 tháng Giêng vừa qua, chính quyền Bình Nhưỡng đã thông báo kế hoạch thử nghiệm tên lửa thêm một lần nữa để trả đũa quốc tế đã mở rộng các biện pháp trừng phạt Bắc Triều Tiên sau vụ bắn tên lửa hôm 12 tháng 12 năm ngoái.
Về tình hình Trung Quốc, Bắc Kinh có lẽ đang điều tra một thành viên trong bộ chính trị về tội tham nhũng. Theo nhật báo Minh Báo của Hồng Kông, số ra ngày hôm nay 27 tháng Giêng, thì chính quyền Bắc Kinh đang tiến hành điều tra một thành viên trong bộ chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc, kiêm Phó Chủ tịch Quốc hội.
Theo Minh Báo, nhân vật đang bị điều tra là ông Lý Kiến Quốc, Phó Chủ tịch Quốc hội, một nhân vật không có mấy tiếng tăm, vừa được bầu vào bộ chính trị nhân kỳ Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 18 diễn ra vào tháng 11 năm vừa qua. Như vậy, đây có thể sẽ là nhân vật cao cấp đầu tiên trong giới thượng tầng lãnh đạo bị điều tra trong chiến dịch chống tham nhũng. Tờ báo cho biết là ông Lý Kiến Quốc đã phải nhập viện quân y tại Bắc Kinh vì bị căng thẳng tâm lý do có liên quan đến vụ điều tra. Tuy nhiên, văn phòng quốc hội không có trả lời khi được hỏi đến. Sự việc xảy ra trong bối cảnh hôm thứ Ba vừa qua, ông Tập Cận Bình, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, bày tỏ quyết tâm thực hiện chiến dịch chống tham nhũng, kiên quyết đánh mạnh từ con muỗi cho đến con hổ. Từ trong nguyên văn, nói cách khác là từ địa phương cho đến trung ương. Trên thực tế, tệ nạn tham nhũng đang là một hiểm họa cho Trung Quốc, ngay trong lòng bộ máy chính quyền cho đến mọi tầng lớp xã hội. công cuộc bài trừ, nạn hối lộ và lạm dụng quyền hành mỗi năm đều được chính quyền Bắc Kinh đề cập đến như là một mối bận tâm hàng đầu. Thế nhưng, tính từ năm 1995 cho đến nay, Duy chỉ có 3 nhân vật thuộc Bộ Chính trị đã bị cách chức và khai trừ đảng. Trong đó, vụ án gây chấn động Bạc Hy Lai, cựu bí thư Thành ủy Trùng Khánh gần đây nhất đã gây mất lòng tin rất nhiều của người dân vào đảng cầm quyền, Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo AFP, cộng đồng mạng tại Trung Quốc cũng tham gia vào phong trào chống tham nhũng. Nhưng bộ máy kiểm duyệt chỉ dùng thứ những chỉ trích nhắm vào cán bộ cấp thấp.
Trở lại tình hình Đông Nam Á, lần đầu tiên từ khi đổi mới, Miến Điện tổ chức cuộc chạy đua marathon quốc tế. Hàng trăm vận động viên thế giới đã tham gia cuộc chạy đua việt dã tại Rangoon vào sáng sớm ngày hôm nay 27 tháng Giêng. Đây là bước đầu chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội Thể thao SEA Games vào cuối năm nay.
Từ hàng chục năm qua, lần đầu tiên Miến Điện mới lại tổ chức một cuộc đua mang tầm mức quốc tế. Cuộc chạy đua marathon ở Rangoon khởi động từ ngôi chùa nổi tiếng Sedagon với sự ủng hộ của rất đông đảo các khán giả. Các vận động viên quốc tế đã chạy ngang qua khu đại học thành phố. Đây là biểu tượng của phong trào dân chủ Miến Điện, cũng như là qua hồ Inia, nơi có ngôi nhà nổi tiếng của giải thưởng Nobel Hòa bình Aung San Suu Kyi. Đây cũng là nơi mà bà Aung San Suu Kyi đã từng bị quản thúc tại gia trong nhiều năm trời. Về đầu cuộc chạy đua marathon hôm nay là vận động viên người Kenya Gitau Kariyuyu, 25 tuổi, sau 2 giờ 19 phút và 10 giây thi thố tài năng. Giải thưởng dành cho nhà vô địch này chỉ vỏn vẹn $2,500. Vận động viên Miến Điện Thang Ye, 20 tuổi, về thứ ba. Một người trong ban tổ chức đã cho AFP biết là giới thiệu với quốc tế về thành phố Rangoon vào thời điểm lịch sử khi mà Miến Điện đang chuyển mình cả từ phương diện kinh tế đến chính trị, xã hội, thực sự là một vinh dự.
Tại châu Phi, Liên quân Pháp, Mali tiếp tục tiến nhanh về phía Bắc. Hoa Kỳ chấp thuận tiếp liệu trên không cho chiến đấu cơ của Pháp. Hoa Kỳ đưa một phi đội máy bay vận tải tiếp liệu trên không cho máy bay oanh tạc của Pháp hoạt động trong chiến dịch tái chiếm miền Bắc Mali từ tay phiến quân Hồi giáo võ trang. Tin này được Lầu Năm Góc thông báo hôm thứ Bảy trong bối cảnh liên quân Pháp-Mali đi từ chiến thắng này đến chiến thắng khác.
Theo Reuters, liên quân Pháp-Mali đã tiến sát đến thành phố Tombuctu 2 tuần sau khi chiến dịch giải phóng miền Bắc Mali khai mở. Tombuctu là nơi có nhiều đền thờ Hồi giáo được xem là di tích lịch sử bị Hồi giáo võ trang chiếm hồi năm ngoái và phá hoại. Hôm qua, liên quân Pháp-Mali chiếm lại thành phố Gao, thành phố lớn nhất ở phía Bắc. Cho tới nay, các đơn vị tham chiến không gặp một sự chống cự quan trọng nào. Trên chiến trường, các đơn vị tăng cường của Chad và Liên quân Tây Phi cũng đã kéo đến tiếp tay với chiến dịch truy đánh Hồi giáo cực đoan. Nỗ lực của Pháp vừa nhận được sự hỗ trợ quan trọng. Sau nhiều tuần lễ do dự, thì Hoa Kỳ đã bắt đầu tham gia tích cực hơn. Vào ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã điện đàm với đồng sự Pháp Jean-Yves Le Drian và thông báo đưa máy bay tiếp liệu trên không hỗ trợ cho các oanh tạc cơ của Pháp hoạt động đường xa và nhiều máy bay vận tải để chuyển quân tiếp viện của Chad và Tây Phi sang Mali. Số quân Pháp tham gia chiến dịch giải phóng Mali lên đến 3.700 người, trong số này 2.500 đã có mặt tại chiến trường. Phía đồng minh Phi Châu, các nước Tây Phi đóng góp 7.700 quân vào chiến dịch. Hôm nay, không quân Pháp oanh kích Kidal, một vị trí chiến lược khác. Đây là thành trì của các lực lượng Hồi giáo Ansadin và ngôi nhà của thủ lĩnh tổ chức này bị trúng bom.
Tại Pháp, phe ủng hộ hôn nhân đồng tính xuống đường biểu tình đáp trả lại những người phản đối cách nay 2 tuần. Chủ nhật hôm nay, đúng 2 tuần sau đợt biểu tình ồ ạt của phe phản đối dự luật hôn nhân đồng tính, thủ đô Paris của Pháp hôm nay tràn ngập người biểu tình ủng hộ cho dự thảo bộ luật này với hy vọng tạo được đối trọng chống lại những người phản đối, cũng như để bày tỏ thái độ ủng hộ Tổng thống François Hollande.
Sau đợt biểu tình rầm rộ hôm 13 tây tháng Giêng vừa qua, Tổng thống Pháp vẫn không có ý định từ bỏ lời cam kết mà ông đã đưa ra trong quá trình vận động tranh cử. Dự thảo luật này sẽ được trình qua Quốc hội vào thứ Ba 29 đầy tháng Giêng sắp đến. Theo các nhà tổ chức, vào lúc 14 giờ giờ địa phương, đoàn biểu tình sẽ khởi hành từ Domfer Rochereau đi về hướng quảng trường Bastille, biểu tượng của phong trào cách mạng Pháp 1789. Đối với các nhà tổ chức, mục tiêu chính của đợt biểu tình là chứng minh cho thấy chính sách cải cách này được công luận ủng hộ rộng rãi. Thế nhưng, thách thức lớn nhất của đợt biểu tình lần này là phải huy động thêm được nhiều người tham gia hơn đợt xuống đường lần trước, chỉ có 150.000 người. Đồng thời, nó cũng phải ngang tầm ngang mức để đáp trả lại đợt biểu tình chống hôn nhân đồng tính, quy tụ khoảng từ 340.000 người, con số do cảnh sát công bố, cho đến 1 triệu người, con số từ phía nhà tổ chức, diễn ra cách đây đúng 2 tuần. Về phần chính phủ Pháp, Thủ tướng Jean-Marc Ayrault hiện đang thăm chính thức tại Santiago ở Chile cho biết hy vọng một cuộc biểu tình có quy mô lớn. Ông nói, những ai ủng hộ cần phải lên tiếng, bởi vì quốc hội rất cần sự ủng hộ của người dân. Ông cũng dự báo là dự thảo luật sẽ được thông qua với đa số phiếu. Theo các kết quả thăm dò tại Pháp gần đây, có đến 63% số người được hỏi chấp nhận hôn nhân đồng tính và 49% số người thăm dò ủng hộ việc nhận con nuôi của các cặp đôi đồng giới. AFP cho biết, ngoài những người đứng đầu các tổ chức dân sự, dẫn đầu đoàn biểu tình còn có sự góp mặt của một số chính trị gia, trong đó có thị trưởng thành phố Paris Bertrand Delanoë, bà bộ trưởng nhà ở Cécile Duflo và những người đứng đầu các đảng chính trị cánh tả. Để ủng hộ cho dự thảo luật này, một buổi biểu diễn văn nghệ sẽ được tổ chức tại nhà hát Rompon với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi và đặc biệt với sự góp mặt của bà Valérie Trierweiler, bạn đời của Tổng thống Pháp.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, bà Aung San Suu Kyi hy vọng trở thành Tổng thống Miến Điện. Quân đội Miến Điện, cột trụ của chế độ độc tài, có thể xoay trục để xây dựng một chế độ dân chủ. Người kỳ vọng vào diễn tiến này là lãnh đạo đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi, cựu tù nhân của tập đoàn quân sự suốt 15 năm dài. Chiều hôm qua, 26 tháng Giêng tại bang Hawaii, Hoa Kỳ, lãnh đạo đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi tuyên bố bà tin tưởng Quốc hội Miến Điện sẽ chấp thuận tu chính bản hiến pháp, đi đến một thể chế dân chủ hơn. Và mặc dù quân đội vẫn chiếm đa số áp đảo tại nghị trường, bà không lo ngại thái quá. Niềm tin này đặt trên cơ sở nào và liệu có quá viển vông hay không? Giải Nobel Hòa Bình 1991 cho biết bà kỳ vọng vào tình người và tình yêu nước của mỗi công dân Miến Điện. Phát biểu tại Học viện Chiến lược Đông Tây, East-West Center, bà Aung San Suu Kyi giải thích quân nhân cũng như mọi thành viên khác trong xã hội Miến Điện muốn đất nước được hạnh phúc hơn, hùng mạnh hơn và hài hòa hơn. Tập đoàn quân sự Miến Điện từng bỏ tù quản thúc bà Aung San Suu Kyi cùng hàng ngàn nhà dân chủ, văn nhân nghệ sĩ đã nhường chỗ cho một chính phủ dân sự vào tháng 3 năm 2011. Các viên tướng cởi áo nhà binh mà đứng đầu là Tổng thống Thanh Sen đã liên tục ban hành các biện pháp cải cách dân chủ, phục hồi uy tín cho quốc gia Đông Nam Á này sau 4 thập kỷ độc tài. Trong tiến trình dân chủ hóa, tù nhân chính trị được tự do, báo chí được cởi trói. Lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi cùng với hơn 40 thành viên của Liên đoàn Quốc gia vì Dân Chủ giành được toàn bộ số ghế dân biểu bổ khuyết trong cuộc bầu cử ngày 12 tháng 4, 2012. Tổng thống Thanh Sen đã tuyên bố sẵn sàng chấp nhận bà Aung San Suu Kyi lên làm tổng thống nếu được dân tín nhiệm trong cuộc bầu cử năm 2015. Tuy nhiên, giới phân tích không mấy tin tưởng vào khả năng này và đặt câu hỏi là liệu thành phần tướng lãnh cứng rắn có chấp nhận để quân đội rút về doanh trại như ở Indonesia hay Thái Lan hay không. Mặt khác, hiến pháp hiện hành của Miến Điện do quân đội soạn thảo vào năm 2008 trong giai đoạn đen tối nhất sau cuộc cách mạng áo cà sa bị đàn áp đẫm máu, đã dự kiến và ngăn chặn trước mọi nỗ lực của đối lập đưa bà Aung San Suu Kyi lên nắm quyền. Bản hiến pháp quy định trách nhiệm tổng thống không thể trao cho một công dân có người phối ngẫu hoặc con cái mang quốc tịch nước ngoài. Thế mà bà Aung San Suu Kyi có chồng là giáo sư Michael Harris, từ trần năm 1999, là người Anh, và hai con mang quốc tịch Anh. Bà Aung San Suu Kyi gọi điều khoản được quân đội soạn trước để loại trừ nhà lãnh đạo đối lập, được dân chúng ngưỡng mộ như người dì, người mẹ, là hành động bất công, là phản dân chủ. Bà nhận định một bản hiến pháp đúng nghĩa không thể được soạn ra để nhắm vào một cá nhân, dù là để duy trì cá nhân đó làm lãnh tụ cho đến chết, hay để ngăn chặn một người nào đó đến trọn đời không thể lên nắm được chính quyền. Cũng trong bài phát biểu tại Hawaii, lãnh đạo đối lập Miến Điện cho biết bà mong muốn hiến pháp Miến Điện phải được tu chính theo hướng thỏa mãn mọi khát vọng của mọi tầng lớp nhân dân và sắc tộc thiểu số. Nếu hiến pháp đi ngược lại nguyện vọng của dân thì không tạo ra được một xã hội đoàn kết và hài hòa. Theo AFP, không phải chỉ có nhân dân mà ngay trong hàng ngũ quân đội, lãnh đạo đối lập rất được một bộ phận sĩ quan kính trọng. Quân đội Miến Điện do thân phụ của bà, người anh hùng dân tộc Aung San thành lập trong cuộc chiến chống thực dân Anh. Câu hỏi đặt ra là sau khi tập đoàn tướng lãnh thủ cựu từ chức vào tháng 3 năm 2011, liệu đến khi nào thì giới sĩ quan yêu nước sẽ đủ dũng cảm sửa đổi hiến pháp để khôi nguyên Nobel Hòa Bình 1991, có thể ra tranh cử tổng thống năm 2015. Như tin chúng tôi đã loan bên trên, nhạc sĩ Phạm Duy đã qua đời tại Việt Nam, thọ 92 tuổi, để lại nhiều luyến tiếc cho nhiều thế hệ yêu nhạc tại Việt Nam. Từ Sài Gòn, nhà thơ Đỗ Trung Quân trả lời các câu hỏi của Thanh Hà.
Như tin đã loan, nhạc sĩ Phạm Duy vừa qua đời ở Việt Nam, thọ 92 tuổi. Sau đây là cảm nghĩ của nhà thơ Đỗ Trung Quân từ thành phố Hồ Chí Minh sau khi hay tin nhạc sĩ Phạm Duy qua đời.
Thực sự thưa chị, đối với tôi thì chúng ta vừa mất một trong những người đã làm nên diện mạo âm nhạc của Việt Nam. Tôi nghĩ không chỉ thế hệ của tôi, thế hệ lớn hơn tôi, trên tôi vài thế hệ cũng đã nghe nhạc của ông. Tôi chỉ nói riêng trong lĩnh vực nghệ thuật, chúng ta vừa mất đi một nhạc sĩ rất lớn của âm nhạc Việt Nam. Còn đánh giá về cá nhân, về riêng tư, thôi thì mỗi người đứng ở góc nào thì nhận định ở góc đó. Tôi là thế hệ hậu sinh. Tôi chỉ nói là với cụ thì âm nhạc của ông rất là lớn đối với cá nhân tôi. Có những cái bài hát nó hình thành nhân cách cho tôi. Ví dụ bài Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời. Ví dụ Bà mẹ quê. Ví dụ vô vàn, kể cả tình ca, không kể hết nổi. Thì xin thông tin với chị đêm nay sẽ rất nhiều nơi có mời tôi đến để nghe họ tổ chức hát nhạc Phạm Duy thôi. Có khi ở trên bờ kè, có khi ở trong một cái quán cà phê. Thành ra là sự ra đi của ông nó gây một xúc động lớn đó. Cô bạn trẻ của tôi là nữ sĩ Hương Hà gọi cho tôi chiều nay và cô cũng thực sự rất là xúc động. Anh Quân ơi, nhạc sĩ Phạm Duy mất rồi. Tôi hiểu cái sụt sùi của cô bởi vì cô là thế hệ sau tôi nữa. Và cô vẫn có thể hiểu được, vẫn thể cảm nhận được âm nhạc của nhạc sĩ Phạm Duy.
Dạ thưa nhà thơ Đỗ Trung Quân, anh có thể chia sẻ với thính giả của đài RFI về kỷ niệm đầu tiên khi anh đến với dòng nhạc Phạm Duy hay không ạ?
Khó lắm mà thưa chị, bởi vì là nhạc của ông thì mênh mông, với số lượng nhạc, tác phẩm rất là đồ sộ. Bảo rằng mình nghe bài đầu tiên ngày lần nào thì chắc là mình khó có thể nhớ được. Tuy nhiên thưa chị, mỗi một lứa tuổi đó, tức là mỗi một độ tuổi của mình đó, thì mình sẽ yêu nhạc Phạm Duy theo cái tâm thức đó. Ví dụ như khi tôi còn bé đó, thì cái bài Bà mẹ quê là hình ảnh của mẹ tôi. Vườn rau xanh ngắt một màu, có đàn gà con nương náu, đó là hình ảnh của mẹ tôi. Khi lớn lên biết yêu thì tôi nghe ngày xưa Hoàng Thị. Rồi lớn hơn một chút nữa, gặp những cuộc tình ngang trái, thì chúng ta kiếp nào có yêu nhau. Như vậy có nghĩa là âm nhạc của ông theo mình tùy vào cái lứa tuổi và tùy vào cái hình thái tâm lý của cái thế hệ của mình. Hoàn cảnh nào thì chúng ta nghe ông tác phẩm đó. Chị có đồng ý với tôi không ạ?
Dạ vâng ạ.
Ví dụ như còn nói về đất nước, không mỗi lần tụi tôi đến tuổi này chúng tôi hát Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời tôi vẫn khóc. Tôi nói tụi tôi có nghĩa rằng là còn nhiều bạn bè của tôi sau một cái bàn tiệc mà khi hát Tôi yêu tiếng nước tôi, bài tình ca đó, là bọn tôi vẫn rơi nước mắt như thường. Đúng là cái ảnh hưởng của nhạc sĩ Phạm Duy đối với người Việt Nam, tôi nghĩ rằng là phải đánh giá nó tốn nhiều giấy mực lắm chị, mà cho đến khi ông mất cũng chưa hết đâu.
Dạ, thế còn riêng với con người Phạm Duy thì thưa anh đã gặp cố nhạc sĩ Phạm Duy trong cái trường hợp nào, và từ cái sự hội ngộ đó anh còn lưu lại cái kỷ niệm nào đối với người nghệ sĩ tài hoa này ạ?
Khi nhạc sĩ Phạm Duy về Việt Nam năm 2006 thì tôi có đi cùng nhạc sĩ Phạm Duy để làm một phim tài liệu về ông. Đinh Anh Dũng là đạo diễn của phim này. Tôi không nhớ cái tựa, tại vì tựa có thể thay đổi rồi. Nhưng phim đó là phim nối kết bằng cái bài Con đường cái quan của ông. Và chúng tôi quay, phải đi ra Lạng Sơn, quay ở cột mốc số 0, quay ngược vào miền Bắc, miền Trung, giờ tới miền Nam. Dọc đường, suốt dọc đường như vậy thì tôi là người dẫn chuyện trong cái bộ phim này. Đến Tây Bắc, tôi có cảnh ngồi với cụ một cái đèo Tây Bắc, nhìn xuống một cái dòng suối, và các cô gái người Tài họ rửa chân. Cụ với giải thích cho tôi là: anh có biết vì sao tôi viết cái bài là Cô nàng về để suối tương tư không? Bảo dạ thưa không. Châu bò về dục mõ xa xôi, ơi chiều chiều ơi lúc chiều về là lúc yên vui, mái nhà sàn sở khói âm u, ơi chiều rồi cô nàng về để suối tương tư. Thì anh nhìn xuống suối đi, anh thấy các cô á, là mặc váy đúng không nào? Các cô vén váy lên, các cô rửa chân, rửa dụng cụ lao động á, chỉ có suối mới thấy được cái chúng ta muốn thấy thôi. Ở đây mới thấy là ông cụ cực kỳ là lẳng lơ và dí dỏm. Ông giải thích cô nàng về để suối tương tư. Tại sao suối tương tư? Là bởi vì mặc váy mà vén chân, vén váy lên rồi rửa chân rồi dưới suối. Thì tôi phải nói rằng là về âm nhạc thì hình ảnh một cái buổi chiều ở Tây Bắc như vậy là cực kỳ thanh bình nha. Tôi nói là tôi đã thấy Châu Rong về cũng y như trong bài hát mấy chục năm trước. Tôi vẫn thấy mái nhà sàn bốc khói lên, khói lan chiều. Và tôi thấy những cô áo tràm rửa chân ở bên bờ suối. Hình ảnh tuyệt vời mà nó như hôm qua thôi. Ông giỏi thật. Bởi vì khi mà tôi nhìn thấy hình ảnh đó là đã gần nửa thế kỷ rồi thưa chị.
Ban Việt ngữ Đài RFI xin chân thành cảm ơn nhà thơ Đỗ Trung Quân đã trả lời chúng tôi từ thành phố Hồ Chí Minh.
Trùng xa cách người đã đi rồi, còn gì đâu nữa mà khóc với cười. Mời người lên xe về miền quá khứ, mời người mang theo toàn vẹn thương yêu đứng tiễn người vào dĩ vãng. Sẽ có chẳng nhiều đớn đau nỗi gót người vào dĩ vãng nhạt nhòa có lúc kỷ niệm trước sau vài cánh sương hoa nằm êm trong thư rồi sẽ tan như và tóc nâu khô còn chút thơm tho thả gió bay đi mịt mờ nghìn trùng xa cách người đã đi rồi còn gì đâu nữa mà giữ cho người. Đẹp người chuyện đôi ta buồn ít hơn vui, lời khóc lời cười chuyện vắn chuyện dài trả hết cho ai, cho người đi trả hết. Đường ta đi
rừng vắng ban mai, đường phố trăng soi trả hết cho người.
RFI, Radio France Internationale.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Nhạc sĩ Phạm Duy qua đời tại Việt Nam, thọ 92 tuổi. Một phái đoàn dân biểu Mỹ sang thăm căn cứ hải quân Đài Loan trong tin đồn Hoa Kỳ sẽ cung cấp tàu ngầm cho Đài Bắc. Nhật Bản phóng vệ tinh gián điệp để đối phó với Bắc Triều Tiên. Theo báo Hồng Kông, Phó Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc đang bị điều tra về tội tham nhũng. Liên quân Pháp-Mali tiến nhanh về phía Bắc, Mỹ tiếp liệu trên không cho chiến đấu cơ của Pháp. Mỗi ngày một sự kiện, bà Aung San Suu Kyi hy vọng trở thành Tổng thống Miến Điện. Để mở đầu phần 2 chương trình, mời quý thính giả theo dõi một điểm tuần báo do Lê Phước biên soạn.
Điểm tuần báo.
Trong số ra tuần này, nhìn về châu Á tuần san, Courier International dành bài chạy tựa Ruồi bu đầy tường, trích dẫn lại bài viết của tờ Nam Phương Nhân vật tuần báo tại Quảng Châu. Bài viết phản ánh một thực tế đang rất phổ biến tại Trung Quốc, các quan chức theo dõi nhau bằng cách đặt máy ghi âm hoặc ghi hình lén.
Bài viết dựa vào câu chuyện ghi nhận từ cuộc nói chuyện với một người chuyên rà tìm các thiết bị thu âm hay ghi hình lén. Người này tên là Tề Hồng và cuộc gặp gỡ diễn ra tại thành phố Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông. Tề Hồng bắt đầu câu chuyện bằng một thông tin đầy ấn tượng. Chỉ trong năm 2011, anh đã rà tìm được đến 300 dụng cụ ghi âm hoặc ghi hình trong các xe phục vụ đi lại của các công chức, văn phòng làm việc hay thậm chí là phòng ngủ của họ. Tề Hồng cho biết, nguyên nhân mà các quan chức tìm đến anh tự chung lại là như sau: để đề phòng đồng nghiệp hay đối thủ cạnh tranh, đề phòng cấp trên cho đặt máy theo dõi để tìm điểm yếu của cấp trên, hay thậm chí là để đối phó lại chiến thuật ghen tuông của vợ nhà. Tề Hồng cho biết, có tuần anh thực hiện đến 40 cuộc dò tìm cho khách hàng. Dựa vào lời của một quan chức tỉnh Sơn Tây miền Bắc Trung Quốc, thì ở địa phương này, việc nghe lén là khá phổ biến, và người thực hiện là các cán bộ nhà nước. Họ theo dõi lẫn nhau để dò tìm sai phạm của nhau nhằm thanh trừng nhau. Chẳng hạn như một quan chức muốn lật đổ một quan chức khác, nên lập kế cho người tin cậy giả vờ tìm đến quan chức nọ để xin xỏ công việc và đút lót tiền. Nếu quan chức bị nhắm đến mà nhận tiền, thì tức là đã sập bẫy của đối phương. Bài viết cho biết thêm, việc theo dõi không chỉ thực hiện bởi người đối địch mà bởi những người thân hay người cùng băng nhóm. Bởi người thân thì chẳng hạn như vợ của các quan chức cho đặt máy theo dõi chồng mình để đề phòng quý ông bí mật lập phòng nhì. Hiện tượng theo dõi lẫn nhau bằng máy ghi âm ghi hình lén đã trở nên phổ biến đến mức mà ngay cả người làm nghề dò tìm như Tề Hồng cũng từng phát hiện rằng chính anh ta đã bị đặt máy ghi âm theo dõi. Hậu quả của hiện tượng này đó là con người luôn sống trong đề phòng, trong phập phòng lo sợ, lúc nào cũng cảm thấy bị theo dõi. Sự nghi kỵ lẫn nhau lên đến mức, theo lời một quan chức được bài viết trích dẫn, các cuộc thương thảo quan trọng có khuynh hướng đi vào nhà tắm. Tức là, để đề phòng, người trong cuộc hẹn nhau đến những địa điểm tắm công cộng. Chưa hết, theo quan chức này, khi người ta gặp nhau, chào nhau bằng cách ôm thân mật, đó không hẳn là để biểu hiện sự thân ái, mà còn để nhân cơ hội đó tìm xem trên người đối phương có máy móc gì hay không.
Cũng liên quan đến châu Á, Courier International nhìn về Thái Lan với bài viết dẫn lại của tờ The Nation tại Bangkok, bài viết chạy tựa cảnh báo những quả bom nổ chậm trên trường chính trị.
Tờ báo nhận định năm 2013 sẽ là năm căng thẳng đối với chính phủ Dinlak Sinawat với hàng loạt các hồ sơ hóc búa. Trước tiên, đó là việc sắp sửa đổi hiến pháp Thái Lan. Tình hình chính trị không ngừng căng thẳng giữa một bên là phe thành thị áo vàng và một bên là phe nông thôn áo đỏ. Trong bối cảnh đó, dự luật hòa giải dân tộc dường như đã trở thành một chủ đề cấm kỵ. Cũng trong bối cảnh đó, theo tờ báo, Thủ tướng Dinh Lách phải làm sao chứng tỏ được bà là thủ tướng của toàn dân Thái Lan, chứ không phải là đại diện cho một bên nào. Tức là nhiệm vụ của bà Dinh Lách sẽ là huy động mọi giai tầng để phát triển đất nước, và dĩ nhiên nhiệm vụ này ở thời điểm hiện tại là hoàn toàn không dễ dàng. Trong lĩnh vực kinh tế, The Nation cho biết, mức lương tối thiểu tại Thái Lan đã được nâng lên vào đầu tháng Giêng này. Ở thời buổi kinh tế khó khăn như hiện nay, đó sẽ là một gánh nặng không nhỏ bổ sung vào những gánh nặng trước đó đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. The Nation cảnh báo, các phản ứng tiêu cực sẽ tăng lên. Thêm vào đó, cuộc sống ngày càng đắt đỏ, hiện tượng mất việc làm trong một số lĩnh vực ngày càng tăng. Chưa hết, chính sách thu mua tạm trữ với giá cao hơn 50% so với giá thị trường đối với lúa gạo của nông dân Thái Lan cũng là một vấn đề đau đầu của chính phủ Dinh Lách. Chính sách này đã khiến cho Thái Lan mất vị trí số 1 trong danh sách các nước xuất khẩu lúa gạo và không ngừng bị phe đối lập chỉ trích là mỹ dân. Trên phương diện ngoại giao, tranh chấp đền Prekvihia với Campuchia cũng là một hồ sơ gai góc. Hồ sơ đã được đưa ra tòa án công lý quốc tế và các phiên phân xử sẽ diễn ra vào giữa tháng 4 tới. Trong bối cảnh hồi hộp chờ đợi phán quyết cuối cùng của tòa án này, thì Ngoại trưởng Thái Lan Surapong mới đây lại có lời phát ngôn ám chỉ việc Thái Lan có thể thất bại. Phe đối lập dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội để lên tiếng chỉ trích và có thể sẽ ra sức làm dấy lên chủ nghĩa dân tộc trong xã hội Thái. Và thế là xung đột ngoại giao và bất ổn nội chính khiến cho vấn đề càng thêm rối rắm.
Tiếp tục bàn luận về cuộc chiến Mali, tuần sau Lexpress có bài thời luận chạy thựa tại sao Mỹ không có mặt ở Mali.
Có nhiều nguyên nhân giải thích việc Mỹ không hăng hái tham chiến tại Mali, thậm chí còn không giữ vai trò chỉ huy hậu đài như hồi cuộc chiến Libya. Thứ nhất, sau vụ tấn công khủng bố vào lãnh sự quán Mỹ tại Benghazi của Libya hồi tháng 9 năm 2012 làm thiệt mạng đại sứ Hoa Kỳ ở đó, chính quyền Obama không muốn lún chân thêm một lần để gây thù chuốc oán ở châu Phi. Và như hiện tại, theo tác giả bài viết, các lực lượng khủng bố nhắm đến Pháp nhiều hơn là đến Mỹ. Tiếp đó là chính phủ Obama ngại lún chân thêm một lần nữa sau bao lần tham chiến không thu được kết quả như mong muốn. Như cuộc viễn chinh gây go ở Somali, hay sự sa lầy ở Iraq, hoặc cuộc chiến gây mất lòng dân ở Afghanistan, hoặc các rắc rối xảy đến sau mùa xuân Ả Rập. Thế nhưng theo tác giả, nguyên nhân sâu xa nhất đó chính là việc bất đồng quan điểm về Mali giữa Pháp và Mỹ. Năm rồi, Pháp đã đệ trình Liên Hiệp Quốc dự thảo nghị quyết cho phép điều một lực lượng châu Phi đến Mali, tức là can thiệp quân sự, và khi ấy Mỹ đã phản đối dự thảo này. Theo tác giả, Mỹ cho rằng Pháp lẫn lộn giữa tiến trình chính trị hòa hợp dân tộc tại Mali với việc tiến hành một chiến dịch quân sự chống quân khủng bố ở miền Bắc của nước này. Quan điểm của Mỹ là muốn phân biệt rạch ròi hai nhiệm vụ này và Mỹ ưu tiên cho chính sách xoa dịu chính trị và đào tạo các lực lượng quân đội của chính phủ Mali, tức là Mỹ chọn giải pháp bầu cử thay vì can thiệp. Tác giả nhận định, quan điểm này của Mỹ đã cho thấy sai lầm khi mà quân đội Hồi giáo cực đoan tiến mạnh về phía nam Mali, dẫn đến việc quân Pháp tham chiến. Mỹ đã đầu tư rất nhiều cho việc đào tạo và huấn luyện quân đội Mali, thế nhưng khi chiến sự xảy ra, cũng như chính Mỹ đã thừa nhận, nhiều quan chức và nhiều đơn vị thuộc hàng tinh nhuệ tại Mali mà Mỹ dày công đào tạo đã đào ngũ theo phe nổi dậy. Tác giả kết luận mỉa mai, Obama I đã từng yêu cầu đồng minh Pháp cử thêm lực lượng đến chiến trường Afghanistan. Thế mà giờ đây, Obama II lại từ chối hỗ trợ cho quân Pháp trên chiến trường Mali.
Nhìn về nước Pháp, tuần sau L'Express có bài phân tích thực lực quân đội Pháp, bài viết chạy hàng tựa là một câu hỏi lớn. Pháp có đủ phương tiện hay không? Và câu trả lời là không.
Tờ báo nhắc lại, sự thiếu hụt của quân đội Pháp đã được thể hiện ở cuộc chiến Libya hồi năm 2011, khi ấy Mỹ phải gánh đến 80% các vụ oanh tạc. Lần này, Mỹ dường như không muốn can dự sâu vào, các nước đồng minh khác thì cũng chỉ hỗ trợ hậu cần đôi chút. Như vậy, việc tác chiến trên thực địa là do một mình quân Pháp gánh chịu. Trong bối cảnh đó, thực lực quân Pháp như đã nói là không hùng mạnh như trước kia. Tờ báo dẫn ra một số minh chứng, trong đó đáng chú ý, đó là sự cũ kỹ của các máy bay không người lái của Pháp. Trên chiến trường Mali lần này, Pháp đã cho triển khai hai chiếc Alphon. Loại máy bay này được Israel thiết kế hồi những năm 1990, được Pháp đưa vào sử dụng vào năm 2008. Pháp có tổng cộng 4 chiếc loại này. Trên chiến trường Mali hiện tại, Alphon có vai trò quan trọng. Loại máy bay không người lái này có thể theo dõi hoạt động của quân nổi dậy, nhất là trong điều kiện mưa gió các vệ tinh không thể cung cấp thông tin hiệu quả. Thế nhưng Alphon của Pháp đã cũ kỹ, tính năng hoạt động giảm đi nhiều, đến mức mà một cựu tham mưu trưởng quân đội Pháp phải thốt lên rằng hệ thống thông tin của những chiếc máy bay không người lái này có công suất chỉ tương đương với một chiếc iPhone, từ trong nguyên văn. Một khó khăn đáng chú ý khác của quân đội Pháp mà tờ báo nêu ra đó là việc cần kiếp triển khai quân trên bộ với số lượng lớn tại Mali. Thế nhưng cần thì cần vậy thôi, chứ các nước chưa có ai tình nguyện hỗ trợ Pháp trong việc này. Thêm vào đó, kinh tế Pháp đang lắm khó khăn, ngân sách thu hẹp, chính quyền và người dân trong nước phải chi tiêu dè sẻn. Chi tiêu quốc phòng của Pháp chỉ chiếm 1,8% GDP của nước này, vậy mà theo một dân biểu Pháp, con số thực tế có lẽ chỉ là 1,5%. Nói tóm lại, như các báo cáo đã được trình tại Quốc hội Pháp, thực trạng quân đội Pháp hiện đáng lo ngại, đó là thiếu khả năng, phương tiện cũ kỹ, các chương trình bị trì hoãn, đầu tư sụt giảm. Và như vị tham mưu trưởng Pháp nói trên nhận định, sự thiếu hụt trầm trọng này thật không tương xứng với tham vọng cường quốc thế giới của Pháp.
Bàn về quân đội phe nổi dậy tại Mali, Le Nouvel Observateur có bài chạy tựa Bài học Diabali cho biết quân khủng bố không thật sự là quân ô hợp.
Tờ báo trở lại khu vực thành phố Diabali, từng bị quân Hồi giáo cực đoan miền Bắc tràn xuống chiếm đóng và sau đó được quân Pháp giải phóng. Tờ báo cho biết, nếu bàn về chiến thuật, thì quân Hồi giáo cực đoan Mali tác chiến rất có bài bản. Việc điều binh trên bộ, sử dụng xe tăng, tấn công vào các ngôi làng, vân vân, tất cả đều được diễn ra khéo léo và hiệu quả. Thậm chí quân đội này còn biết sử dụng nội gián khi tấn công. Nói về vũ khí, tờ báo cho hay, quân khủng bố Mali sở hữu nhiều loại vũ khí. Ngoài xe tăng bọc thép còn có nhiều loại vũ khí hạng nặng, các loại tên lửa hiện đại. Một thông tin khác cũng đáng chú ý mà Le Nouvel Observateur đưa ra đó là Libya là nơi mà quân khủng bố tại Mali tậu khí tài và chuẩn bị các cuộc tấn công. Cuộc tấn công bắt con tin vào khu tổ hợp khí đốt In Amenas vừa rồi tại Algeria được chuẩn bị từ lãnh thổ Libya.
Điểm tuần báo.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Tiếp tục chương trình là tạp chí thể thao. Anh Vũ nói về nền võ thuật và võ đạo của Việt Nam hiện nay. Võ sư Trần Nguyên Đạo từ Paris sẽ tham gia trong phần phân tích.
Tạp chí thể thao.
Việt Nam vẫn tự hào là một dân tộc thượng võ, với một nền võ thuật được hình thành và phát triển qua cả nghìn năm cùng với lịch sử giữ nước và dựng nước. Quá trình phát triển của võ thuật Việt Nam cũng thăng trầm như lịch sử của đất nước. Võ thuật Việt Nam chỉ thực sự phát triển mạnh và hình thành các môn phái kể từ những năm đầu của thế kỷ trước. Đến nay ở Việt Nam đã bắt đầu hình thành được một hệ thống võ cổ truyền phong phú, đa dạng. Tuy nhiên sự phát triển vẫn mang nặng tính tự phát và còn nhiều việc phải làm để đưa võ thuật Việt Nam mở mang xứng tầm với truyền thống ngàn năm của mình. Để tìm hiểu thêm về nền võ thuật Việt Nam ngày nay, hôm nay tạp chí Thể thao Chủ nhật đã có cuộc phỏng vấn võ sư Trần Nguyên Đạo, Tổng Thư ký Hội đồng Võ sư Võ Việt Nam Việt Võ Đạo Thế Giới. Xin chào võ sư Trần Nguyên Đạo, Tổng Thư ký Hội đồng Võ sư Võ Việt Nam Việt Võ Đạo. Thưa ông, Việt Nam là nước có nền võ thuật hình thành và phát triển lâu đời qua hàng nghìn năm. Giờ đây có thể nhận ra võ cổ truyền Việt Nam qua một diện mạo như thế nào ạ?
Thưa anh, theo cái cơ cấu tổ chức của chính quyền thể dục thể thao Việt Nam hiện nay, tất cả mọi võ phái, dù lớn hay nhỏ, đều được đặt dưới cái sự quản lý chặt chẽ của chính quyền. Qua cái viễn kính đó, thì nền võ thuật Việt Nam được chia thành hai nhánh như sau. Cái nhánh thứ nhất thì tôi xin được tạm gọi là các võ phái Việt Trung, gồm các võ phái Việt Nam và Trung Quốc đang sinh hoạt trong Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam. Trong cái nhánh này thì chúng ta có thể nhận diện được các môn phái danh tiếng của Việt Nam như là trường phái Sa Long Cương của cố võ sư Trương Thanh Đăng. Sa Long Cương được thành lập từ năm 1964 tại Sài Gòn, là một bộ môn phối hợp giữa võ Bình Định và Thiếu Lâm, ngày nay được gọi là Bình Định Sa Long Cương. Trường phái thứ hai là võ lâm Chánh Tông của võ sư Đoàn Tâm Ảnh, được thành lập vào năm 1954 tại Sài Gòn. Trường phái thứ ba là Lam Sơn Võ Thuật Đạo của cố võ sư Quách Văn Kế. Lam Sơn Võ Thuật Đạo được thành lập vào năm 1949 tại Sài Gòn. Trường phái thứ tư là Thiếu Lâm Nội Quyền Tây Sơn Nhạn của cố võ sư Bùi Văn Hóa. Tây Sơn Nhạn được thành lập vào khoảng năm 1930 tại Hà Nội, sau đó được phát triển vào Sài Gòn. Trường phái thứ năm là trường phái Tân Khánh Bà Trà, là một trường phái rất đặc biệt. Một hệ phái võ thuật phát xuất từ Bình Định, được chính thức ra mắt tại Sài Gòn khoảng năm 1950 bởi võ sư Hồ Văn Lành. Trường phái thứ sáu là Thanh Long Võ Đạo của võ sư Lê Kim Hòa, được thành lập năm 1970. Trường phái thứ bảy, Thiếu Lâm Nội Gia của cố võ sư Trần Tiến. Ông sinh năm 1911 và mất năm 2011. Thiếu Lâm Nội Gia được thành lập vào năm 1981 tại Sài Gòn. Thưa anh, ngoài các môn phái danh tiếng mà tôi vừa mới trình bày ở trên, chúng ta còn có thể nhận diện được một số các môn phái mới được thành lập hoặc được tái thành lập sau một thời gian vắng bóng, như là Sơn Đông Không Động, Võ Kinh Vạn An, Thanh Long Võ Đạo, Thái Bình Đạo, Bạch Hổ Võ Phái hoặc là Hoàn Quyền, vân vân. Nhánh thứ hai là Liên Đoàn Vu Vi Nam Việt Nam, một bộ môn mới được thành lập liên đoàn khoảng vào năm 2007, bởi trước đây vẫn còn là thành viên của Liên Đoàn Võ Thuật Cổ Truyền. Vu Vi Nam Võ Đạo được cố võ sư Nguyễn Lộc thành lập vào năm 1938 tại Hà Nội, vào thời điểm Việt Nam còn dưới ách đô hộ của Pháp. Năm 1954 thì được truyền và dạy vào Sài Gòn khi ông di cư vào trong Nam. Năm 1964, Vu Vi Nam Võ Đạo được chính thức thành lập với quy lệ và nội quy dưới cái dạng như một liên đoàn, và Hội đồng Võ sư Vu Vi Nam Võ Đạo đầu tiên được ra đời, có tên là Hội đồng Môn Phái, Ban Chấp hành Trung ương, và Võ sư Lê Sáng được bầu vào chức vụ trưởng môn đầu tiên. Võ sư Lê Sáng nhiệm lãnh chức vụ trưởng môn từ năm 1964 cho đến năm 1975, thì môn phái bị giải tán và phải đợi 15 năm sau, tức là năm 1990 thì mới được chính quyền chính thức cho sinh hoạt trở lại. Riêng chức vụ trưởng môn thì vẫn được các võ sư và các môn sinh duy trì đến năm 1986 trong trại tù cải tạo. Võ sư Lê Sáng viết chỉ dụ và cho chức vụ trưởng môn cho võ sư Trần Huy Phong. Nhưng đến năm 1990 thì võ sư Trần Huy Phong lại trao lại chức vụ trưởng môn cho võ sư Lê Sáng sau khi ông trở về Sài Gòn với hơn 13 năm bị học tập cải tạo. Năm 1997, võ sư trưởng môn Trần Huy Phong qua đời, và năm 2010 cũng đến lượt võ sư trưởng môn Lê Sáng tại thế. Riêng chức vụ trưởng môn thì được sự đồng thuận của toàn thể môn phái trong cũng như ngoài nước quyết định là sẽ không duy trì. Chính vì thế, tại quốc ngoại thì được thay thế bởi một hệ thống tập thể lãnh đạo, đó là Hội đồng Võ sư Vu Vi Nam Võ Đạo Thế Giới, được chủ tọa bởi một chủ tịch và điều hành bởi Tổng Thư ký với một nhiệm kỳ là 4 năm. Riêng trong nước tại Việt Nam, hiện nay Vu Vi Nam Võ Đạo được quản lý bởi Liên đoàn Vu Vi Nam Việt Nam. Và trong tháng 8 2012 vừa qua, Liên đoàn mới bầu lại ban chấp hành kỳ 2. Và trong 15 thành viên của ban thường trực thì chỉ có 4 người là võ sư Vu Vi Nam Võ Đạo. Còn ngoài ra 11 nhân vật còn lại đều là những quan chức cao cấp của nhà nước Việt Nam. Nhưng riêng về phương diện sinh hoạt trong nhiệm kỳ trước, tức là nhiệm kỳ 2007 và 2012, khách quan mà nhận xét thì Vu Vi Nam Võ Đạo trong nước đã đạt được những thành quả rất đáng khen ngợi. Nhất là việc đưa Vu Vi Nam vào trong các cuộc tranh giải Olympic Á Châu, và mọi người ai cũng phải đồng thuận rằng đây là những đóng góp tích cực của ông Hoàng Vĩnh Giang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam, và đặc biệt là võ sư Võ Danh Hải, Tổng Thư ký của Liên đoàn Vu Vi Nam Việt Nam.
Xin võ sư cho biết thêm điểm mạnh và tất nhiên cả những nhược điểm của võ thuật Việt Nam trong giai đoạn phát triển hiện nay.
Ưu điểm thứ nhất là hiện nay đa số các võ phái đều được quyền mở võ đường, chiêu sinh và phát triển tương đối khá tự do, nhất là trong các năm 2005 trở đi. Ưu điểm thứ hai là sự giao lưu giữa các môn sinh trong và ngoài nước đã được nới lỏng và hầu như không còn là một vấn đề quan trọng đối với các tỉnh thành lớn như là Hà Nội, Sài Gòn, Nha Trang, Huế, vân vân. Nhưng đối với các tỉnh nhỏ như là Tuy Hòa hoặc Quy Nhơn chẳng hạn, thì vẫn còn là một vấn đề nóng bỏng, chưa được phóng khoáng như các địa phương khác. Ưu điểm thứ ba là từ hơn 3 năm qua, các phong trào võ thuật đã được giới báo chí, truyền hình và hệ thống mạng lưới Internet chú ý và phổ biến khá rộng rãi. Nhờ thế, các võ phái được dịp khuếch trương tiếng tăm của mình và đồng thời số lượng của môn sinh cũng tăng rất khá cao. Ưu điểm thứ tư là được giới chính quyền đặc biệt lưu ý. Thí dụ như là tại miền Trung đã tổ chức 4 năm liên tiếp liên hoan võ thuật quốc tế, hoặc là Đại học Quốc tế Hồng Bàng cũng đã tổ chức 3 năm liên tiếp trong miền Nam Việt Nam. Những sinh hoạt này không những làm gia tăng số lượng khách du lịch đến Việt Nam đáng kể, mà còn nâng cao trình độ kỹ thuật của các võ phái Việt Nam nói chung và cho phép Việt Nam xuất cảng các môn võ của mình ra hải ngoại càng ngày càng mạnh mẽ. Riêng về khuyết điểm thì tôi xin được tóm lược như sau. Khuyết điểm thứ nhất là đối với các võ phái đang sinh hoạt trong Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền, tuyệt đại đa số đều không được quyền tổ chức những cái cuộc tranh giải hoặc là sinh hoạt riêng cho môn phái của mình, mà phải tuân theo những cái quy luật chung của liên đoàn. Thì điều này không ai bàn cãi, nhưng khuynh hướng quản lý theo một chiều, theo tư duy của những quan chức hành chánh là điều không hay, bởi nó biến cái sự phong phú thành nghèo nàn. Thay vì võ thuật thì thành giống như là võ xiệc hoặc là võ biểu diễn, biến các võ phái truyền thống thành một cái công cụ khoe khoang thành tích của các quan chức địa phương. Dạ thưa anh, đó là những cái phản ảnh mà tôi đã được chia sẻ với các võ sư lãnh đạo tại các trường phái võ thuật ở Việt Nam trong những năm vừa qua. Khuyết điểm thứ hai, có lẽ là khuyết điểm nặng nề nhất mà tôi đánh giá là khuyết điểm chính trị chi phối và bao trùm các sinh hoạt văn hóa võ thuật. Hiện nay tại Việt Nam ai cũng biết, các xã hội dân sự hoàn toàn vắng bóng, bởi tất cả các môn phái, các liên đoàn, các hiệp hội đều đặt dưới sự lãnh đạo của chính trị, vì luật và phương pháp quản lý của nhà nước Việt Nam là như thế. Nhưng theo tôi nghĩ, chẳng qua đó là vấn đề các sinh hoạt văn hóa và võ thuật chưa được giải tư, như các lĩnh vực kinh tế, nhà đất, dịch vụ hoặc là du lịch đã được mở trói và trở thành chính sách từ hơn 2 thập niên qua. Vậy thì, về phương diện thể dục, thể thao, văn hóa, võ thuật, một câu hỏi được đặt ra là chừng nào có chính sách cởi trói như các phương diện khác. Nếu chúng ta so sánh nền võ thuật Việt Nam trong cũng như ngoài nước với các quốc gia như là Nhật Bản, Trung Quốc, Đại Hàn, thì phải tự nhận trong cái gọi là đau buồn rằng Việt Nam là một quốc gia nhược tiểu so với các quốc gia trên. Tôi xin đưa một thí dụ nhỏ để chúng ta có thể đo lường về sự nhỏ bé của nền võ thuật Việt Nam hiện nay. Theo tôi được biết, qua xác suất của Bộ Thể dục Thể thao Cộng hòa Pháp, thì nhân số môn sinh của Liên đoàn Judo Pháp được khoảng 600.000 môn sinh. Trong khi đó, theo cái sự ước lượng của tôi thì toàn thể làng võ Việt Nam, trong đó có võ Việt, võ Trung Quốc, võ Nhật, vân vân, trong cũng như ngoài nước, chúng ta cũng chỉ ở mức độ đó mà thôi. Vậy thì câu hỏi của tôi trên vấn đề cởi trói các cái sinh hoạt văn hóa võ thuật là có cơ sở. Ngoài ra câu hỏi này cũng được đặt ra bởi có 2 nhược điểm khách quan mà tôi xin trình bày như sau. Nhược điểm thứ nhất là gây sự chia rẽ, làm tổn hại đến sự đoàn kết và là giảm sức phát triển của các võ phái và các sinh hoạt thể dục thể thao. Tôi xin đưa một cái thí dụ điển hình. Thí dụ như là đối với môn phái Vô Vi Nam Hiểu Võ Đạo chẳng hạn. Hiện nay không ai có thể chối cãi rằng trên bình diện quốc tế có 2 Vô Vi Nam Hiểu Võ Đạo. Một nhóm do nhà nước lãnh đạo, đó là Liên đoàn Vô Vi Nam Việt Nam và Liên đoàn Vô Vi Nam Thế Giới. Còn nhóm thứ hai thì được gọi là nhóm độc lập, sinh hoạt rải rác khắp nơi trên thế giới và quy tụ dưới Tổng Liên đoàn Vô Vi Nam Việt Võ Đạo Thế Giới. Trong khi đó có thể nói, Vô Vi Nam Việt Võ Đạo là một môn phái thuần túy của Việt Nam, đang có mặt tại khắp nơi trên thế giới, là bộ mặt, là biểu tượng văn hóa, là đóng góp duy nhất có bề thế của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế. Vậy thì tại sao chúng ta lại tạo điều kiện để chia thành 2 tổ chức? Việc này không những kéo sự phát triển xuống thấp, mà còn là một đối tượng chê cười của các môn sinh người ngoại quốc. Vậy thì có phải chăng đây là một sự mâu thuẫn đối với chính sách đại đoàn kết của nhà nước? Như vậy câu hỏi được đặt ra là chừng nào Việt Nam sẽ có chính sách giải tư về phương diện thể dục thể thao để cho các xã hội dân sự được trăm hoa đua nở. Theo tầm nghĩ của tôi thì đây là một câu hỏi chính đáng mà quý vị lãnh đạo ngành thể dục thể thao Việt Nam cần lưu ý.
Như võ sư cũng đã biết, ngoài võ thuật còn có võ đạo. Vậy võ sư có ý kiến thế nào về nền võ đạo Việt Nam hiện nay?
Dạ thưa anh, một câu hỏi rất khó trả lời. Bởi mỗi môn phái đều tiềm ẩn hoặc là có những cái lý thuyết riêng của mình về phương diện võ đạo. Nhưng trước khi đi vào chi tiết thì chúng ta phải có một cái định nghĩa võ đạo là gì thì mới có thể có một cái nhìn đứng đắn trên phương diện chủ tượng này. Theo chủ quan của tôi, võ đạo được tóm tắt là cái đạo của người học võ, tức là lối sống, đường lối và nguyên tắc mà con nhà võ có bổn phận tu luyện, giữ gìn và tuân theo trong suốt cuộc đời của mình thì gọi là võ đạo. Theo tôi, trong mỗi con người chúng ta đều có ba cái vũ trụ gắn liền với nhau và tạo nên cái bản ngã của con người, đó là tâm, tính và đạo. Trong đó cái đạo là quan trọng nhất, bởi đạo là đào luyện ra cái tâm, hướng dẫn cái tính, điều khiển lý trí, làm chủ lời nói và chỉ huy cái phong cách. Và ở đời người ta chỉ hơn nhau ở cái đạo nếu ta biết tu luyện và biết trao dồi. Về phương diện này thì tôi đã nhiều lần tìm hiểu với các võ sư, võ phái bạn ở Việt Nam, và mỗi lần như thế thì tuyệt đại đa số đều chỉ đề cập một cách tổng quát hoặc đưa ra những cái khẩu hiệu như là truyền thống chống ngoại xâm, uống nước nhớ nguồn, trọng nhân nghĩa, hoặc sử dụng những cái giáo huấn của Khổng giáo như là nhân lễ, nghĩa, trí, tín, dũng, nhẫn, hoặc là các điều răn dạy của Phật giáo đối với các võ phái có ảnh hưởng Thiếu Lâm. Còn ngoài ra tất cả đều được truyền dạy theo cái lối gọi là truyền khẩu, chứ không hoặc chưa được viết thành một cái hệ thống tư tưởng mạch lạc để có thể trở thành một cái giáo trình võ đạo. Khi tôi đặt cái câu hỏi tại sao thì mọi người đều trả lời chưa được phép, nghĩa là còn bị cấm. Đặc biệt riêng đối với môn phái Vô Vi Nam Việt Võ Đạo thì đã có một cái hệ thống võ đạo tương đối phong phú. Thí dụ như là chủ thuyết cách mạng tâm thân, 12 phương pháp tu dưỡng hành xử, 10 điều tâm niệm, các lý thuyết về nhân sinh quan và vũ trụ quan Vô Vi Nam Việt Võ Đạo. Qua đó có các định lý tam nguyên, định lý tam tạo, định lý thổn dịch, định lý miên sinh, các quan niệm về sự sống, về con người, về sự tương quan giữa con người và tập thể, vân vân. Nói tóm lại là có một hệ thống lý thuyết võ đạo khả dĩ. Nhưng rất tiếc, từ hơn 38 năm qua tại Việt Nam chưa hề được đưa vào giáo trình hoặc là chương trình huấn luyện võ đạo. Trong khi đó tại quốc ngoại thì được truyền đạt rất phổ thông đến đa số các huấn luyện viên và các võ sư Vô Vi Nam Việt Võ Đạo người bản xứ. Họ lại nắm vững hơn những người môn sinh Việt Nam trong nước. Lý do tại sao thì tôi được một quan chức cao cấp của thể dục thể thao nhà nước trả lời rằng hệ tư tưởng duy nhất được giảng là chủ nghĩa Mác Lênin, còn ngoài ra nhà nước không cho phép trình bày bất cứ một hệ tư tưởng nào khác. Chính vì thế tôi xin mạn phép và xin lỗi trước đến các võ sư lãnh đạo các môn phái trong nước để kết luận rằng tại Việt Nam chỉ có võ thuật chứ không có võ đạo.
Thể thao Chủ Nhật xin cảm ơn võ sư Trần Nguyên Đạo đã dành thời gian tham gia chương trình. Chương trình Thể thao Chủ Nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
RFI, Radio France Internationale.
RFI xin kính chào quý thính giả và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Bây giờ mời quý vị theo dõi nhạc phẩm tình ca để tiễn đưa nhạc sĩ Phạm Duy về cõi hư vô.
Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời. Người ơi, mẹ hiền ru những câu xa vời. À ơi, tiếng ru muôn đời. Tiếng nước tôi muôn ngàn năm dòng dã buồn vui. khóc cười theo mạnh nước nổi trôi, nước nổi